Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Quân khu 5 và tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao nhà trong chiến dịch Quang Trung. Năm 2026, tỉnh Gia Lai dự kiến đưa 105 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động. Năm 2025, tỉnh Gia Lai thu hút 192 dự án đầu tư mới, vượt hơn 16% kế hoạch. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài phản ảnh nỗ lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là bài ghi nhận về hiệu quả kinh tế từ cây sầu riêng ở một số hộ dân khu vực phía đông tỉnh Gia Lai thuộc huyện Hoài Ân cũ. Chương trình còn có bài ghi nhận về những kết quả nổi bật trong năm đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Phóng sự giới thiệu về hướng phát triển du lịch cộng đồng tại Mohradap sẽ được giới thiệu ở phần cuối chương trình thời sự hôm nay. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng ngày 4 tháng 1, tại thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây, quân khu 5 phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Tây tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà trong chiến dịch Quang Trung cho hộ bà Lê Thị Khoa. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy quân khu 5. Gia đình bà Lê Thị Hòa thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương, bản thân bà mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng lao động ổn định. Căn nhà cũ, tài sản lớn nhất của gia đình đã bị sập hoàn toàn trong cơn bão số 13 vừa qua, khiến cuộc sống vốn chật vật càng thêm khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, quân khu 5 đã triển khai hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho gia đình bà theo tinh thần thần tốc của chiến dịch Quang Trung. Sau 25 ngày thi công liên tục, trong điều kiện thời tiết mưa gió kéo dài, cán bộ chiến sĩ quân khu 5 đã xây dựng hoàn thành ngôi nhà mới, bảo đảm tiến độ và chất lượng sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Ngôi nhà có diện tích khoảng 50m², tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và các tổ chức cá nhân hảo tâm đóng góp. Ngay tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, việc triển khai chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang, mà còn xuất phát từ trách nhiệm tình cảm của bộ đội đối với nhân dân vùng bị thiên tai. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt, lực lượng quân khu 5 đã có mặt sớm nhất tại các địa bàn bị ảnh hưởng, hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống để bà con sớm an cư yên tâm đón Tết. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc kịp thời hiệu quả của lực lượng vũ trang quân khu 5, đồng thời khẳng định những ngôi nhà được xây dựng không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về chỗ ở, mà còn có ý nghĩa lâu dài, tạo điểm tựa tinh thần để người dân từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống sau thiên tai. Cùng với sự hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong khuôn khổ chiến dịch Quang Trung, các lực lượng vũ trang còn tích cực tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học, trạm y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục khẳng định hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Nhân dịp này, nhiều phần quà thiết thực đã được trao tặng cho gia đình, góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán an toàn, ấm áp.
Năm 2025, tỉnh Gia Lai có 100 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư 11.987 tỷ đồng đi vào hoạt động. Năm 2026 này, dự kiến sẽ có thêm 105 dự án công nghiệp đi vào sản xuất, tạo ra giá trị tăng thêm cho ngành công nghiệp tỉnh. Tổng vốn đầu tư các dự án này gần 30.000 tỷ đồng, gồm 29 dự án trong khu công nghiệp, các cụm công nghiệp có 48 dự án và ngoài khu cụm công nghiệp có 28 dự án. Để các dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ, ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương đề nghị.
Việc của các địa phương là chúng ta sẽ tập trung đẩy nhanh cái tiến độ để đưa 105 dự án này đi vào hoạt động. Trong 105 dự án thì có 31 dự án trọng điểm với tổng số vốn đầu tư là 26.740 tỷ đồng. trong đó có 16 cái dự án trong khu công nghiệp. Trong 100 dự án đi vào hoạt động trong năm 2025 và 105 dự án dự kiến hoạt động 2026 sẽ là nguồn động lực tăng trưởng cho 54 địa phương.
Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong năm 2025 vừa qua, toàn tỉnh thu hút được 192 dự án đầu tư mới, vượt 27 dự án so với chỉ tiêu 165 dự án Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tương đương mức vượt hơn 16% kế hoạch và quy mô vốn thu hút cũng lớn từ trước đến nay, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 159.874 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn là trong giai đoạn sau sáp nhập, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, chỉ trong gần 6 tháng, toàn tỉnh đã thu hút 72 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 103.624 tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng vốn cả năm. Xét theo nguồn vốn, khu vực đầu tư trong nước vẫn giữ vai trò chủ đạo với 176 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 124.190 tỷ đồng, chiếm khoảng 77,7% tổng vốn. Bên cạnh đó, còn có 16 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn gần 35.684 tỷ đồng, tương đương 1.427.000 đô la Mỹ, chiếm hơn 22,3% tổng vốn đầu tư. Phân tích theo lĩnh vực, cơ cấu đầu tư chuyển dịch tương đối rõ nét, phù hợp với định hướng phát triển chung và dài hạn của tỉnh. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp dẫn đầu về số lượng với 86 dự án, tổng vốn hơn 42.877 tỷ đồng. Lĩnh vực xây dựng hạ tầng có 25 dự án, với tổng vốn lên tới hơn 62.542 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng vốn cao nhất. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch với 25 dự án, tổng vốn hơn 12.862 tỷ đồng. Lĩnh vực nông lâm thủy sản có 50 dự án với tổng vốn hơn 6.685 tỷ đồng. Lĩnh vực bất động sản kinh tế đô thị có 6 dự án với tổng vốn hơn 34.918 tỷ đồng. Trong 192 dự án đầu tư, có 43 dự án đầu tư trong khu kinh tế khu công nghiệp và 42 dự án trong cụm công nghiệp, 107 dự án ngoài khu kinh tế khu cụm công nghiệp. Cùng với thu hút đầu tư mới, công tác quản lý sau cấp phép cũng được triển khai quyết liệt. Trong năm 2025, cả tỉnh đã điều chỉnh 178 dự án, với vốn đầu tư tăng thêm hơn 7.546 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh đã thu hồi và chấm dứt hoạt động 10 dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả.
Theo Công ty Điện lực Gia Lai, công ty đang triển khai các bước thực hiện đầu tư hạ tầng lưới điện theo hướng đi trước đón đầu tại các vùng kinh tế trọng điểm trên cơ sở của quy hoạch điện 8 điều chỉnh theo quyết định của Thủ tướng và quy hoạch tỉnh. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến thực hiện đầu tư tổng cộng 298 dự án lưới điện để nâng cao năng lực truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất sinh hoạt. Tổng mức đầu tư các dự án này hơn 8.990 tỷ đồng. Với phương châm điện đi trước một bước, Công ty Điện lực Gia Lai đã và đang thường xuyên rà soát quy hoạch lưới điện đồng bộ với quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới của tỉnh, ưu tiên bố trí vốn cho các đường dây tạo mạch vòng, trang bị thiết bị tự động hóa để cấp điện ổn định cho các khu vực định hướng phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm các khu vực định hướng trung tâm trí tuệ nhân tạo AI, nhà máy, dây chuyền sản xuất công nghệ cao, chip bán dẫn, đồng thời ưu tiên ngầm hóa lưới điện tại các khu di tích văn hóa, điểm du lịch đặc thù phục vụ cải thiện mỹ quan đô thị, thúc đẩy du lịch.
Năm 2026, tỉnh Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026. Đây là cơ hội lớn để tỉnh quảng bá thu hút du khách, tạo đột phá trong phát triển du lịch. Bên cạnh các sự kiện lớn đã được lên kế hoạch, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cũng đề nghị các phường Quy Nhân Nam, Quy Nhân Đông, Pleiku, Biển Hồ, Diên Hồng chiếm khoảng 70% lượng du khách đến tỉnh, tập trung triển khai các công việc chỉnh trang đô thị, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và tạo môi trường du lịch thân thiện an toàn. Bên cạnh đó, Sở cũng giao và đề nghị một số địa phương phát triển thêm một số sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách, góp phần hoàn thành mục tiêu tiếp đón 15 triệu lượt du khách đến với tỉnh trong năm 2026. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết thêm.
Năm 2026 này là chúng tôi dài 6 cái xã là có các cái sản phẩm du lịch. Thì trong đó là có phường Diên Hồng là phát triển cái sản phẩm mô hình phố ẩm thực ban đêm. Và phường Pleiku là phát triển sản phẩm mô hình phố ẩm thực. Rồi xã An Hòa là phát triển cái sản phẩm du lịch thác Giang Tiên. Và xã Biển Hồ là phát triển du lịch ở cộng đồng. Và xã Gia Cờ Rái thì phát triển sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử về di tích chiến thắng Chư Nghé và bến đò A Xanh. và xã Tơ Tung thì phát triển cái sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng Hờ Ra Đáp. Thì đây là 6 cái địa phương mà được giao 6 cái sản phẩm du lịch trong năm 2026. Ta có cái sự phối hợp với các cái sở ngành liên quan, đặc biệt nhất là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để chúng ta công bố trong năm 2026.
Năm 2025 vừa qua, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện hoàn thành 742 căn nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu đăng ký ban đầu và góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân trên địa bàn. Năm 2026 này, tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội phải hoàn thành cung ứng ra thị trường thêm 2.000 căn, cao gần gấp 3 lần so với năm 2025. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.
Năm 2006 thì ngành xây dựng đăng ký là 2.000 căn. Thì chúng tôi có các cái địa chỉ rất rõ ràng, đó là như khu nhà ở xã hội Bồng Sơn là 175 căn, khu Eco Home Nhân Bình là 325 căn, khu thiết chế công đoàn là 378 căn, khu Nhân Phú 2 là 357 căn, khu đô thị Đại Phú Gia là 342 căn và khu Hàng Hải Bình Định là 518 căn. Tất nhiên là chúng tôi cũng có những cái phương án dự phòng cho vấn đề chỉ tiêu 2.000 căn cho số này.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, tỉnh lựa chọn 4 khâu đột phá chiến lược, trong đó xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại là khâu đột phá quan trọng. Nhất là đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Phóng sự sau của phóng viên Ba Trí phản ánh chi tiết nỗ lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chúng ta cùng nghe.
Thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên mỗi địa bàn. Điển hình như tuyến đường tránh Nam Phú Phong, tuyến đường kết nối quốc lộ 19 với khu công nghiệp BK Mắc Bình Định đều là những công trình giao thông kết nối quan trọng. Không chỉ phục vụ dân sinh, các tuyến đường còn mở ra cơ hội hình thành các khu cụm công nghiệp dọc tuyến, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư. Công ty cổ phần công nghiệp Kamado nhanh chóng phát huy công suất nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite, kịp thời khai thác lợi thế tuyến đường này. Các doanh nghiệp rất tâm đắc việc tỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối. Ông Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp Kamado cho hay.
Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành rất tạo điều kiện để thu hút đầu tư tuyến đường này. Một cái là lợi thế của công ty tuyến đường này thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giao thông và đặc biệt là không gần sản xuất công nghiệp, không gần với dân thì nó sẽ giảm thiểu cái ảnh hưởng tác động đến môi trường chung.
Cùng một tâm tư như vậy, ông Hà Thúc Như Sang, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần BK Mắc Bình Định cũng bày tỏ.
Chỉ khi phát triển được các hạ tầng cơ sở giao thông thuận lợi thì lúc đó hạ tầng kinh tế xã hội nó mới phát triển theo. Cái sự đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh đó là xu hướng đúng đắn, nó sẽ đưa tỉnh mình phát triển nhanh mạnh trong tương lai, đứng có thể là đứng top đầu của tất cả tỉnh Nam Bộ.
Mới đây, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku đã chính thức được khởi công. Dự án có tổng chiều dài 125 km đi qua địa bàn 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Với tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, dự án gồm 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 có chiều dài 68 km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 có chiều dài 35 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng. Việc khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku là kết quả sự quan tâm của Trung ương cộng với sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối Đông Tây của Gia Lai. Nói về dự án này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết.
Cao tốc Quy Nhơn Pleiku là một dự án hết sức là ý nghĩa và tạo động lực phát triển cho tỉnh Gia Lai. Nó góp phần rút ngắn được thời gian đi lại giữa phía đông Gia Lai và phía tây Gia Lai. Đồng thời nó mở ra một cái không gian phát triển mới, không chỉ là góp phần giao thương mà còn tạo ra một cái trục hành lang kinh tế Đông Tây, phát triển kinh tế xã hội, du lịch và thương mại. Qua đó đóng góp đáng kể vào cái sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong cái thời gian sắp đến. Thì chúng tôi cũng đã cam kết với chính phủ và với bà con nhân dân là chúng tôi sẽ hoàn thành cái công trình này. này đúng chất lượng và sẽ dự kiến vượt tiến độ mà chính phủ đề ra.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku sau khi hoàn thành sẽ giữ vai trò là trục xương sống kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, mở ra hướng tiếp cận nhanh nhất từ vùng cao nguyên ra cảng biển và ngược lại, góp phần củng cố quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực. Ông Hồ Liên Nam, Phó Tổng Giám đốc cảng Quy Nhơn thông tin.
Việc mà phát triển cái tuyến cao tốc Pleiku Quy Nhơn chắc chắn sẽ đem lại cái hiệu quả nhất định cho phát triển kinh tế vùng, và đặc biệt đó là phát triển cái dịch vụ logistics của hàng hóa, giúp cho cái hàng hóa của khu vực Tây Nguyên nói chung, của Gia Lai nói riêng, tiết giảm được cái chi phí logistics và tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp.
Và hơn ai hết, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu thấy rõ lợi ích to lớn của tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty xuất nhập khẩu cà phê Hoa Trang tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Cái cao tốc Pleiku Quy Nhơn tôi cho là rất thuận lợi cho cái vấn đề giao thông vận chuyển hàng hóa từ các cái cửa khẩu như cửa khẩu Lệ Thanh Campuchia xuống cảng Quy Nhơn và ngược lại, thì đây cũng là một trong những cái bước đột phá mà tỉnh Gia Lai chắc chắn sẽ thành công, và đặc biệt là các doanh nghiệp như doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tạo ra một cái thế cạnh tranh và thuận lợi trong vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản ra thị trường nước ngoài.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh lựa chọn 4 khâu đột phá chiến lược, trong đó khâu đột phá quan trọng nhất là đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian tới.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số hộ dân ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai thuộc huyện Hoài Ân cũ, gồm các xã Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức và Ân Hảo, đã mạnh dạn chuyển đổi trồng sầu riêng tại một số triền đồi có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp. Cây sầu riêng sinh trưởng phát triển tốt, một số vườn đã cho thu hoạch với hiệu quả kinh tế cao. Qua đó giúp nông dân có thêm lựa chọn loại cây trồng để nâng cao sinh kế, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình ông Võ Hoàng Hiền ở thôn Thạch Long, xã Hoài Ân là một trong những hộ trồng sầu riêng đầu tiên ở địa phương này. Khu vườn rộng 1 hecta với 100 cây sầu riêng của gia đình ông Hiền năm nay bước vào năm tuổi thứ 7, giai đoạn bắt đầu cho trái ổn định. Trước đây trên diện tích này, ông Hiền trồng hồ tiêu rồi trồng keo lai, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau đó ông quyết định vào miền Nam tìm mua giống sầu riêng Monthon và Ri 6 về trồng. Qua hơn 6 năm, cây sầu riêng sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Năm ngoái trong vụ trái bói đầu tiên, vườn sầu riêng đã cho sản lượng đạt 7 tấn. Với giá bán khi ấy từ 60 đến 65 nghìn đồng một ký, ông Hiền cơ bản thu hồi được vốn đầu tư ban đầu. Sầu riêng có tuổi thọ lên tới vài chục năm. Từ nay về sau, gia đình chỉ cần chăm bón, thuê kỹ thuật chăm sóc vào vụ ra hoa, tạo trái rồi thu hoạch. Nói về hiệu quả của cây sầu riêng đối với gia đình, ông Võ Hoàng Hiền cho biết.
Rước kỹ thuật lựa ra nên năm thứ 6 nó chăm sóc cho mình, thì cái vườn sầu riêng mình 100 cây thì đạt kết quả được là mình thu trên 300 triệu. Thấy kết quả của nhà nông mình thì cây sầu riêng giờ là quá tuyệt vời rồi, không có gì bằng nữa rồi. Đầu tư thì nói chung là nó cũng cao nhưng mà mình thu về nó được nhiều cho nên nó cũng đỡ. Cái mùa đầu tiên mà nó ra trái bói mình thu được trên 300 triệu thì cái mức thu hầu của mình trong 6 năm thì hoàn toàn mình lấy lại hết rồi.
Tại xã Ân Tường, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, địa phương đã quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung tại khu vực có tục danh Đồng Đập ở thôn Phú Văn 2. Qua hơn 3 năm, các hộ dân đã trồng hơn 20 hectare sầu riêng. Anh Nguyễn Quang thuê 3 hectare đất tại khu vực này trồng bưởi da xanh và sầu riêng. Sau 30 tháng, cây sầu riêng phát triển tươi tốt, số lượng cành nhánh đảm bảo. Bên cạnh đó, anh Quang cùng các hộ tại đây còn tận dụng diện tích đất trống, lấy cỏ chăn nuôi bò, lấy phân bón lại vườn cây. Quy trình tuần hoàn này giúp người dân giảm chi phí chăm sóc. Anh Nguyễn Quang chia sẻ.
Tôi thì mua cái sầu riêng đầu tư vô đây thì tôi thấy là cái vùng đất này thì rất cũng khí hậu rất thích hợp. mà cái vùng đất này thì cái độ pH thì nói chung cũng ổn định, trồng qua chiều riêng thì thấy đỡ chăm sóc mà lại phát triển rất là tốt. 30 tháng mà thấy nói chung ai đi qua lại nói rằng là tuy rằng là hầu giờ ở đây chưa có ai trồng hầu riêng, nhưng mà giờ tôi trồng đây thì nó thấy là rất là ok, ai cũng khen. Không biết sau này coi như cái thành quả thì gà này khỏi thêm, chúng chưa biết được là nó có làm trái như thế nào cũng chưa, cái đây cũng không ai dám hứa, không ai dám nói trước được cái gì.
Ông Nguyễn Xuân Biên, Phó trưởng phòng kinh tế xã Ân Tường cho biết, khu vực đồi núi của xã có nhiều vùng đất rất tốt, phù hợp để phát triển các loại cây ăn quả. Tuy nhiên người dân chủ yếu trồng keo lai, dễ làm giảm giá trị dinh dưỡng của đất và hiệu quả kinh tế không cao. Do đó, xã đã xây dựng đề án phát triển cây ăn quả tập trung tại khu vực đồng đập, trong đó tập trung cây sầu riêng và được bà con hưởng ứng tích cực. Ông Nguyễn Xuân Biên thông tin thêm.
Vùng cây quả tập trung tại khu vực đồng đập là cây sầu riêng là chính. Thì qua cái 2 năm triển khai thì tới giờ này thì nói chung là bà con cũng có cái tinh thần tâm huyết để rồi cùng nhau để phát triển cái vùng cây tập trung này. Và mục tiêu của xã là không phải là dừng lại ở cái diện tích là 21,7 hectare mà cũng muốn là đến khi mà cái cây sầu riêng nó mang lại hiệu quả kinh tế thì để cái diện tích này sẽ nhân rộng hơn nữa để giúp cho bà con thay đổi dần với cây lai, để làm sao cái nguồn kinh tế của bà con trong thời gian tới nó phát triển hơn, thu nhập của bà con thì tăng cao hơn.
Khu vực huyện Hoài Ân cũ nay gồm các xã Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức và Ân Hảo phát triển mạnh các loại cây ăn quả, cây có múi, mang lại thu nhập ổn định. Tuy nhiên vẫn còn hàng trăm hecta đất ven đồi, ven sông suối đi lại thuận tiện. Người dân vẫn duy trì thói quen trồng keo nguyên liệu giấy vì tâm lý e ngại chuyển đổi, dẫn tới hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích không cao. Do đó, việc hình thành và phát triển cây sầu riêng tại một số xã, nếu thành công, sẽ giúp người dân có thêm sự lựa chọn loại cây trồng phù hợp để nâng cao thu nhập cho gia đình.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về hiệu quả kinh tế từ cây sầu riêng ở một số hộ dân khu vực phía đông tỉnh Gia Lai thuộc huyện Hoài Ân cũ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tích cực ứng dụng công nghệ đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn hiện đại vì lợi ích của người dân. Nhìn lại năm đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra những thay đổi thực chất, chuyển biến rõ rệt. Chính quyền gần dân hơn, phục vụ nhanh hơn và thân thiện hơn. Ghi nhận của nhóm phóng viên Ngọc Luận, Mỹ Tiến.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được giải quyết tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã phường, tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân. Ông Lê Văn Đông ở xã Đắc Đoa cho hay.
Giờ lên xã thấy gọn hơn, nhẹ hơn và nó dễ chịu hơn.
Nhiều mô hình cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo đã được triển khai, góp phần giảm thời gian giải quyết hồ sơ. Chính quyền cơ sở cũng chủ động hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông Đỗ Khuy Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Bơ cho biết.
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính thì cấp xã sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện các cái nội dung về công tác về tinh gọn sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy của chính quyền xã làm sao hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, nhiều địa phương trên khắp cả tỉnh đã tập trung vào 3 nhóm giải pháp: công nghệ, hạ tầng, không gian, công quyền và con người, đúng với tinh thần chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức gắn với tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và thái độ phục vụ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Ông Trần Hữu Thay, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Nhân Bắc chia sẻ.
Phương châm của phường cũng như của trung tâm phục vụ hành chính công đặt ra là chúng tôi phục vụ là hết việc chứ không hết giờ. Kể cả chúng tôi có một số mô hình là làm việc ngoài giờ nên là tận tụy với công việc và cùng sự quan tâm của lãnh đạo ban thì rất là động viên chúng anh em chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ để giải quyết tốt công việc người dân nhanh nhất.
Năm 2025 vừa qua, tỉnh Gia Lai cũng tập trung kiến tạo môi trường đầu tư, trong đó chính quyền được phân cấp rõ ràng đã giúp người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch. Tỉnh đã rà soát cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm 55,15%, vượt 25,15% chỉ tiêu chính phủ giao. Năm 2025, Gia Lai xếp thứ 2 trên 34 tỉnh thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết thêm.
Cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo cái môi trường thuận lợi và cái đáp ứng được cái yêu cầu phục vụ người dân và tổ chức. Trong đó có thể kể ra một số cái kết quả mà tỉnh đã triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua, như là triển khai các mô hình mới về cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo, tạo ra một cái điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân doanh nghiệp khi triển khai thực hiện các cái thủ tục hành chính. Trong đó đã góp phần giảm từ 30 đến 50% cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều cái cơ sở dữ liệu đã được hoàn thiện và tạo điều kiện để chính quyền thực hiện cái điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu, nắm bắt sát cái tình hình thực tiễn để ra các cái quyết sách phục vụ tốt cho cái sự phát triển chung của cả tỉnh.
Những kết quả đạt được tại Gia Lai trong năm đầu triển khai chính quyền hai cấp không chỉ là tín hiệu tích cực của riêng địa phương mà còn là hình ảnh thu nhỏ cho một quá trình cải cách mạnh mẽ đang diễn ra trên phạm vi cả nước. Mô hình chính quyền hai cấp không chỉ là cải cách bộ máy mà là bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy điều hành hướng tới nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu cao nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận về những kết quả nổi bật trong năm đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.